Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Về bản tin thời sự hôm nay gồm những tin chính nổi bật: thiệt hại nghiêm trọng do nhiều vụ cháy rừng khẩn cấp tại tiểu bang Victoria, các lãnh đạo ngành dầu mỏ tập trung tại Nhà Trắng để dự cuộc họp với Donald Trump, và Việt Nam, từ năm 2026 lương tối thiểu tăng, mức đóng bảo hiểm được điều chỉnh. Sau đây là bản tin chi tiết. Lực lượng cứu hỏa tại tiểu bang Victoria đang phải đối phó với nhiều đám cháy rừng mất kiểm soát, đã phá hủy hơn 100 công trình, bao gồm nhà ở và trường học trên khắp tiểu bang. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 18 khu vực chính quyền địa phương sau khi các đám cháy thiêu rụi hơn 300.000 hecta rừng. Trong đợt cháy nghiêm trọng nhất mà tiểu bang này chứng kiến kể từ mùa hè đen cách đây 6 năm. Một trẻ em và hai người lớn từng mất liên lạc tại Longwood, Victoria kể từ hôm thứ Năm vừa được tìm thấy đã an toàn. Tuy nhiên, một người đàn ông 60 tuổi đã được lính cứu hỏa phát hiện tử vong trong xe của ông tại Harcourt, phía đông bắc Melbourne. Dù cảnh sát cho biết cái chết này không liên quan trực tiếp đến các đám cháy, Ủy viên quản lý khẩn cấp Tim Whispers cho biết mối nguy hiểm vẫn còn rất lớn. Chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều đám cháy trong ngày hôm nay do sấm sét xảy ra trong suốt chiều hôm qua và qua đêm. Và đôi khi cả trong ngày hôm nay, đặc biệt là tại khu vực Otway và Gippsland, nơi chúng tôi có thể chứng kiến các đám cháy bùng phát sau các đợt sét ngày hôm qua. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiểm soát 10 đám cháy lớn này và từng bước cho phép cộng đồng quay trở lại các khu vực ở đó. Thủ hiến Jacinta Allen đã ban bố tình trạng thảm họa tại 18 khu vực chính quyền địa phương và khu nghỉ dưỡng núi Lake Alpine, nhấn mạnh những người đã được khuyến cáo sơ tán cần tuân thủ chỉ dẫn nếu có thể. Người dân Victoria trên toàn tiểu bang đang được kêu gọi theo dõi chặt chẽ tình hình trong suốt cuối tuần và cập nhật thông tin từ trang web Emergency Victoria. Đến với New South Wales, thưa quý vị, tình hình cũng không khá hơn. Lực lượng cứu hỏa tại tiểu bang New South Wales đang đối mặt với điều kiện vô cùng khó khăn, với hơn 40 đám cháy đang bùng phát, trong đó có 4 đám cháy chưa được khống chế. Cảnh báo nắng nóng cực đoan và nghiêm trọng đã được ban hành trên diện rộng tại khu vực trung tâm và đông nam của tiểu bang, với nhiệt độ tại Sydney được dự báo sẽ lên đến 43 độ C. Ủy viên cơ quan cứu hỏa nông thôn New South Wales, ông Trent Curtin cho biết, dù hiện tại các đám cháy chưa đe dọa trực tiếp, lực lượng RFS đã sẵn sàng cho tình huống xấu hơn. Chúng tôi cũng đã xác định thêm 600 lính cứu hỏa, sẵn sàng được điều động trước tới bất cứ nơi nào trên toàn tiểu bang nếu cháy rừng xảy ra. Chúng tôi có khoảng 50 máy bay hiện đang được triển khai hoặc sẵn sàng phản ứng ngay lập tức trên khắp tiểu bang. Trong số đó có 4 trực thăng hạng nặng và 3 máy bay chở nước cỡ lớn, và chúng tôi còn có thêm 150 máy bay có thể huy động nếu cần thiết. Cảnh báo nắng nóng cực đoan cũng đã được ban hành tại Tây Úc, lãnh thổ Bắc Úc, Nam Úc và Tasmania, cùng với dự báo gió mạnh gây thiệt hại tại Nam Úc và miền đông Victoria trong chiều nay thứ Bảy. Cũng liên quan đến New South Wales, thưa quý vị, lệnh cấm lửa hoàn toàn đã được ban hành trên diện rộng tại tiểu bang khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt quét qua nơi này. Lệnh cấm này sẽ áp dụng tại các khu vực Rector Hunter, Central Ranges, Rector Sydney, Illawarra, Shoalhaven, Southern Ranges, Southern Slopes, Monaro Alpine và Far South Coast. Phần lớn tiểu bang sẽ ở trong điều kiện nguy cơ cháy rừng cực đoan và cao, và Sydney được dự báo sẽ đạt mức nhiệt cao nhất trong 6 năm qua. Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp Christy McBain cho biết lệnh cấm lửa hoàn toàn cũng đã được ban bố tại ACT. Đến với Queensland, một vùng áp thấp nhiệt đới dự kiến sẽ mạnh lên thành xoáy thuận cấp 1 ngoài khơi, vùng viễn bắc Queensland trong chiều nay. Cục khí tượng Úc đã ban hành cảnh báo thời tiết nghiêm trọng cho các khu vực từ Cooktown đến Mackay và sâu trong đất liền đến Natal Downs, dự báo gió mạnh và mưa lớn có thể dẫn đến lũ quét nguy hiểm, đe dọa tính mạng. Vùng áp thấp sẽ được đặt tên là xoáy thuận nhiệt đới Koji. Hiện được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền ngay phía nam Townsville vào sáng mai Chủ nhật, và người dân được kêu gọi bảo đảm có nơi trú ẩn an toàn. Quay trở lại New South Wales, một bé trai 4 tuổi đã tử vong trong một vụ đuối nước tại khu vực bờ biển trung bắc tiểu bang này. Cô bé được kéo lên trong tình trạng bất tỉnh từ một hồ bơi tại khu dân cư Bob's Farm thuộc Port Stephens vào tối thứ Sáu. Các thành viên trong gia đình đã tiến hành hô hấp nhân tạo CPR cho bé, cho đến khi nhân viên cứu thương New South Wales Ambulance đến hiện trường và tiếp nhận. Cô bé được điều trị tại chỗ và đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng sau đó đã qua đời. Cảnh sát đang điều tra các tình tiết xung quanh sự việc. Đến với tin tức khác, thưa quý vị, các học giả đã hoan nghênh phạm vi rộng của Ủy ban Hoàng gia Liên bang, cho rằng việc đưa mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan vào điều khoản tham chiếu là một bước đi tích cực. Giáo sư nghiên cứu Úc, tiến sĩ Mark Kenny cho biết, dù đây là một bước tiến đáng hoan nghênh, nhưng định nghĩa về chủ nghĩa bài Do Thái được lựa chọn sẽ mang tính then chốt và nhiều khả năng vẫn là điểm nóng gây tranh cãi. Ông cho rằng điều này được thể hiện qua quyết định của ban tổ chức liên hoan Adelaide hôm thứ Năm đã loại nhà văn Randa Abdel Fattah, tác giả người Palestine duy nhất trong chương trình. Ban tổ chức lễ hội thông báo hôm thứ Năm rằng họ sẽ loại bỏ tác giả này, viện dẫn lo ngại về tính nhạy cảm văn hóa sau vụ tấn công tại Bondi. Tiến sĩ Kenny nói rằng đó là một phần lý do khiến cuộc điều tra trở nên gây tranh cãi. Thách thức nằm ở việc xác định ranh giới thế nào là chủ nghĩa bài Do Thái khác với tranh luận chính trị hợp pháp. Tôi nghĩ đây thực sự sẽ là một trong những vấn đề khó khăn đối với Ủy ban Hoàng gia, bởi mục tiêu chính của họ là chủ nghĩa bài Do Thái tại Úc, trong khi vẫn tồn tại một cuộc tranh luận chính đáng về việc những kiểu thảo luận nào cấu thành chủ nghĩa bài Do Thái. Một số người sẽ nói rằng điều đó bao gồm bất kỳ sự chỉ trích nào đối với Israel. Những người khác thì cho rằng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Theo một cuộc thăm dò do News Corp công bố, cử tri đang quay lưng lại với các đảng lớn, với mức ủng hộ dành cho đảng One Nation của Pauline Hanson đang tăng mạnh. Cuộc thăm dò công bố hồi sáng nay trên 1.608 cử tri cho thấy đảng One Nation đã tăng gấp 3 mức ủng hộ lên 21%. Mức ủng hộ dành cho chính phủ giảm 6 điểm xuống còn 29%, trong khi liên đảng đã giảm 7 điểm xuống 25%. Đến với tin tức thế giới, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ toàn cầu tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về việc Mỹ tiếp quản ngành dầu mỏ của Venezuela, sau khi Tổng thống nước này Nicolas Maduro đã bị bắt giữ cách đây một tuần. Các cuộc thảo luận có sự tham gia của những tập đoàn lớn như Chevron, ExxonMobil và ConocoPhillips, cùng với những công ty độc lập và các doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư tư nhân. Ông Trump nói với cuộc họp rằng sẽ quyết định những công ty nào được phép đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ đã cũ của Venezuela để đổi lấy quyền tiếp cận nguồn dầu của nước này. Ông Trump cũng kêu gọi Greenland, khu vực mà Mỹ từng dọa dùng biện pháp quân sự để sáp nhập, chấp nhận một thỏa thuận và cảnh báo Washington đã sẵn sàng hành động cứng rắn nếu cần. Liên quan đến Nga và Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết việc Nga sử dụng một loại tên lửa đạn đạo siêu vực âm mới nhằm vào Ukraine là dấu hiệu cho thấy các mối đe dọa đang gia tăng. Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa trong một cuộc tập kích quy mô lớn qua đêm, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại thủ đô. Lần thứ hai trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm, Nga đã sử dụng tên lửa siêu vực âm Oreshnik, một trong những vũ khí tiên tiến nhất của nước này. Chỉ huy lực lượng tên lửa Nga cho biết Oreshnik có thể bay với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh và có tầm bắn đủ để vươn đến toàn bộ châu Âu. Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố ông sẽ không lùi bước trước các cuộc biểu tình trên toàn quốc ngày càng gia tăng liên quan đến điều kiện kinh tế, đồng thời phát tín hiệu rằng một cuộc trấn áp mạnh tay hơn sắp diễn ra. Hàng ngàn người biểu tình tiếp tục xuống đường sau khi chính phủ Iran cắt Internet và các cuộc gọi quốc tế. Các đoạn video do các nhà hoạt động chia sẻ trực tuyến cho thấy người biểu tình hô khẩu hiệu phản đối chính phủ Iran trên đường phố Tehran và nhiều khu vực khác. Các tổ chức nhân quyền đã ghi nhận hàng chục người biểu tình thiệt mạng trong gần 2 tuần qua. Quay trở lại với Mỹ, thưa quý vị, căng thẳng đang leo thang tại Hoa Kỳ sau vụ xả súng thứ hai liên quan đến các sĩ quan di trú liên bang chỉ trong vòng 2 ngày, làm sâu sắc thêm những rạn nứt giữa chính quyền tiểu bang và liên bang về cách thức và nguyên nhân các vụ việc xảy ra. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Minnesota sau khi các đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ 37 tuổi, với các quan chức địa phương và liên bang đưa ra những lời tường thuật hoàn toàn khác nhau. Thị trưởng Portland, Kay Wilson nói rằng chính phủ liên bang không còn đáng tin cậy để nói sự thật. Đến với tin Việt Nam, thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức lương tối thiểu vùng tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh tăng, kéo theo việc thay đổi mức đóng các loại bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc điều chỉnh này áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động trên toàn quốc. Theo quy định mới, lương tối thiểu vùng sẽ tăng bình quân hơn 7%, với mức tăng cụ thể từ 250.000 đến 350.000 đồng mỗi tháng, tùy địa bàn. Mức lương mới cao nhất thuộc vùng 1, vượt mốc 5,3 triệu đồng một tháng, trong khi vùng thấp nhất đạt 3,7 triệu đồng một tháng. Lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tương ứng. Việc tăng lương tối thiểu đồng thời làm thay đổi mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động. Doanh nghiệp có trách nhiệm áp dụng mức lương tối thiểu phù hợp với địa bàn nơi người lao động làm việc thực tế, kể cả trong trường hợp có nhiều chi nhánh ở các khu vực khác nhau. Cùng thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất mở rộng diện hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với nhà giáo với các mức phụ cấp khác nhau, tùy nhiệm vụ chuyên môn, nhằm bổ sung chính sách đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên trong hệ thống giáo dục.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.